Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay. Mong chị Nhi chia sẻ có nên làm ăn chung với người yêu không? Câu trả lời của chị là không. Ok, nếu em có thể làm ăn với người yêu của em hãy đợi đến cái lúc em đạt được cái cảnh giới như chị. Tức là em phân biệt rạch ròi giữa tiền bạc, giữa tình cảm, giữa gia đình, giữa con cái, giữa tất cả mọi thứ. Ok, để làm chi? Để giờ chị hỏi em nè, nếu em với người yêu của em đi ra một cái luật sư, xong rồi ngồi ký giấy và nói về cái tiền lợi nhuận, nó gọi là revenue đem lại từ cái khoản kinh doanh đó, và em với ảnh ngồi như thể là hai giám đốc với nhau á, nếu câu trả lời của em là dạ chưa đâu chị, tụi em nói chuyện với nhau tụi em còn sợ cái chuyện tiền lắm, thì dẹp ngay và luôn cho tôi. Tại vì chị Nhi với cái người đàn ông của chị Nhi, tụi chị sẵn sàng ngồi xuống nói như vậy. Khi công việc là công việc, khi yêu đương là yêu đương, tiền bạc nó không được bỏ vô trong diện yêu đương. Đó gọi là sòng phẳng và rõ ràng. Nếu em chưa làm được cái điều đó, dẹp ngay và luôn. Em chưa có quản lý được cảm xúc của em chưa có quản lý được tài chính của em, thì em sẽ không quản lý được cái chuyện sẽ xảy ra với hai đứa. Và cái sự tốt nhất đó là không nên luôn, không nên hẳn luôn. Okay. Trừ khi hai đứa cưới nhau, ở với nhau thì bắt đầu phải nghĩ đến chuyện tiền bạc, lo vung bán cho gia đình như thế nào thôi. Còn không thì đừng. Okay. Em chào chị, em đang quen một người nước ngoài tại Nhật. Nhưng dù quen nhau nhưng em cảm thấy hai đứa vẫn không có tương lai để sống với nhau. Vậy có nên tiếp tục không chị? Câu trả lời của chị là không nha em. Có Tây hay có ta hay có nước ngoài hay trong nước hay ngoài nước gì cũng vậy hết. Khi em đã đặt câu hỏi này chứng tỏ em đã biết được là hai người không có thích hợp với nhau, hai người không có kết nối được với nhau, hai người không có một cái gì là gọi là cái điểm chung gì để mà đi xa được hết. Chị Nhi tư vấn giúp em cách chia sẻ nói chuyện với vợ để một người chồng đối thoại trực tiếp với vợ mình. Mọi vấn đề dù tốt dù xấu khiến cho người phụ nữ bên cạnh mình luôn được tôn trọng và không cảm thấy khó chịu. Ok, nếu như đây là từ một bạn nam mà là từ chồng, thì chị cảm thấy là các bạn trai Việt Nam đang dần phát triển rồi đó. Các bạn đặt được những cái câu hỏi này cho thấy là bạn thực sự quan tâm và yêu thương vợ mình. Rồi, cái đầu tiên chị phải nói cho em biết là em không thể hiểu 100% phụ nữ được. Tại vì thứ nhất, chị nói rồi, biology, cơ thể của em á, em sinh ra nó khác với phụ nữ. Em là nam, nam rất là đơn giản. Đàn ông là đơn giản nhất. Làm ăn chị thấy hả, đàn ông cực kỳ dễ để làm ăn chung luôn. Nhưng mà phụ nữ đôi khi nó phức tạp hơn, bởi vì họ đến tháng đến ngày họ có kinh nguyệt. Ok, cái dòng cảm xúc của họ đi lên đi xuống. Cái đầu tiên là chồng em phải hiểu được kinh nguyệt đó nó ảnh hưởng như thế nào đến cái tâm trạng của người phụ nữ. Để làm chi? Để em canh đến cái lúc mà tâm trạng của không tốt á, thì em đừng nói những cái chuyện gì lớn lao hoặc là những cái chuyện gì liên quan đến cảm xúc quá nhiều. Ok, hãy canh những cái lúc mà trứng rụng ở giữa, cỡ sau kinh nguyệt cỡ 1 tuần 2 tuần á, lúc đó là cổ vui vẻ lắm, cổ happy lắm, cái lúc đó em muốn nói chuyện gì cũng được hết. Nhưng mà những cái ngày mà 1 tuần hoặc 10 ngày trước khi cổ có kinh nguyệt á, em nên hạn chế nói chuyện những cái chuyện liên quan đến là à anh nghĩ em cần phải sửa cái này cái kia. Đó không phải thời điểm để em nói người ta phải sửa cái này cái kia. Cái kế tiếp thứ hai, sau khi em biết được à cái hóc môn của cơ thể người phụ nữ, em hãy làm những cái điều mà phụ nữ họ cần em giúp. Chẳng hạn như trong việc nhà, nếu cổ nói với em là anh ơi anh giúp em cái này được không, mà cổ nói lần đầu em dịu dàng, lần thứ hai, lần thứ ba cổ để em phải quạt cho trong mặt, tại sao anh ngồi coi tivi hoài vậy, là anh giúp em cái này được không, thì đó chứng tỏ là em đã không có đủ tâm lý. Ok, phụ nữ em muốn quan hệ tình dục với họ nó khác với đàn ông. Đàn ông lúc nào tụt quần ra cái quất được liền à. Nhưng mà phụ nữ em phải build, tức là em phải xây dựng cái cảm xúc, em phải dạng như là tán tỉnh, rồi em phải nhắn tin, rồi em phải flirt, em phải làm đủ thứ hết, bằng những cái nhỏ nhất, mua đồ ăn này, chăm sóc này, hỏi những cái cổ thích nè. Ok, có những bạn sẽ nói là chị, nhưng mà có nhiều người hả, mình chăm sóc họ mà họ không biết trân trọng, họ còn không biết điều. Em biết tại sao không? Tại vì em cưới một người vợ không cùng với đẳng cấp với em nữa. Một người vợ đủ khôn ngoan, một người vợ như chị nói, chị vừa mới trả lời câu đó luôn, có nhiều khi họ chưa có chữa lành những cái vết thương trong quá khứ. Họ thấy em tốt, họ cũng tự hủy hoại cái cuộc đời của họ, nó không có liên quan gì đến em hết. Ok, nếu như họ có những cái quá khứ mà tổn thương làm cho cái tính cách của họ khó chịu, khó ở, khó gần, tiêu cực, em phải dần dần cho họ cái cơ hội tâm sự nó ra bằng cái cách là tạo một cái khoảng trống. Ví dụ như chị hay giúp những cái bạn mà chị dạy bên này á, chị nói với họ là hãy tạo cái giường ngủ của bạn nó giống như là cái safe environment, có nghĩa là một cái nơi an toàn để mà cái người bạn tình của bạn đi về họ cảm thấy là, ví dụ như em có thể để một cái gì đó đặc biệt, mỗi lần em trải một cái mền khác màu, tức là để cho họ biết được là à, tối nay nó là một cái đêm không có quan hệ gì hết, tối nay chỉ để hai đứa mình nói chuyện thôi. Lúc nói chuyện cố gắng chạm nhau càng nhiều càng tốt. Chạm ở đây tức là sao? Có thể là ngồi đối diện với nhau, eye contact, tay cầm với tay, rồi có thể chạm chân với nhau, da kề da, những cái đó nó rất quan trọng. Tại vì sao? Tại vì khi em chạm được như vậy, khi em nói chuyện, cuộc nói chuyện nó trở nên dịu dàng hơn, nó trở nên đầm hơn, và nó trở nên cảm thông và thấu hiểu hơn. Okay, cái này khoa học chứng minh chứ chị không phải dựng lên cái này để cho mấy đứa hiểu đâu nha. Ok, rồi cái kế tiếp, làm sao để những cái cuộc nói chuyện của vợ với chồng nó thêm khăng khít nữa, thì em phải có một cái rule, tức là một cái luật, đó là hôm nay sẽ chỉ nói về anh thôi. Tức là hôm nay anh muốn em giải quyết cái gì, anh cần em giúp cái gì, tối nay em chỉ lắng nghe. Và người vợ phải làm theo điều đó luôn. Cái video này không phải chỉ riêng cho mấy bạn nam, mấy bạn nữ luôn cũng phải học. Tức là em phải tôn trọng để cho cái người đàn ông của em cũng được vulnerable. Vulnerable có nghĩa là cũng được tổn thương trước mặt em, cũng được chia sẻ là hôm nay anh mệt mỏi cái này, anh có cảm xúc này, anh buồn cái này. Và em không có được đánh giá, em không có được nói là anh là đàn ông mà sao anh yếu đuối như vậy. Không. Ok, một người phụ nữ thật sự trưởng thành phải cho cái người đàn ông của mình cái cơ hội được chia sẻ những cái tổn thương họ có, chia sẻ cái nỗi lòng của họ, chia sẻ những cái mà họ trải qua mà họ cũng thấy khó chịu, là ngoài kia không có ai họ tin tưởng để mà họ tâm sự hết. Tại vì em là một người vợ, em phải làm cái trách nhiệm của một người vợ, cũng là một người bạn luôn, đó là không sao đâu anh, em cũng muốn giúp anh những cái đó. Rồi ngược lại người chồng cũng vậy, khi bạn nghe bạn không được phán xét tại sao cô ước ác vậy, tại sao cô ỷ mị vậy, tại sao cô dễ bánh bèo vậy. Tại vì phụ nữ họ đẻ ra cái tầng cảm xúc của họ là dày hơn em, cái hóc môn của tụi chị nhiều hơn em. Chị chỉ khác những cái bạn nữ ngoài kia á, chị không phải là chị nói là chị hơn gì người ta, nhưng mà chị đã tôi luyện đủ để mà chị có thể điều khiển được cái cảm xúc của chị, tức là chị không có để cảm xúc chi phối chị. Ok, cảm xúc nó vẫn có, chị không phải là người khô khan, chị vẫn có cảm xúc, chị vẫn yêu thương, chị vẫn bực bội, chị vẫn là một con người bình thường. Cái đó là cái tự nhiên em đã ra, em không có né được, nhưng em có thể điều khiển nó. Mỗi lần cảm xúc em lên, em phải dùng lý trí của em để em giải thích. Thì những bạn nữ cũng phải học cái đó, và cả những bạn nam cũng phải chấp nhận được là những cái bạn nữ á, họ đẻ ra họ sẽ có cái tự nhiên nó như vậy, và các em phải cho họ cái cơ hội để mà hả hai đứa ngồi nói chuyện với nhau, vợ chồng tâm sự. Ok, rồi thêm nữa, khi mà em muốn giúp cho vợ em được thoải mái tâm sự với em, tốt nhất con không có nên ở xung quanh, tức là hai đứa để cho con đi ngủ nếu như đã kết hôn rồi mà có con, hoặc là tạo một cái khoảng không gian riêng mà chỉ có hai vợ chồng thôi. Ok, chị đã từng nói rồi, cái mối quan hệ giữa em với chồng em, hoặc là chồng với vợ, nó không có liên quan gì giữa cha mẹ với con cái hết, cha với con, mẹ với con. Ok, em phải có cái thời gian cho chồng và vợ riêng, em phải có cái thời gian cha con riêng, em phải có cái thời gian mẹ với con riêng, và em phải hiểu được ba cái mối quan hệ này nó là một cái gia đình, chị không có phủ nhận. Ok, nhưng cái mối quan hệ giữa vợ với chồng nó cũng là một phần rất quan trọng mà em không được phép lơ là sau khi em đã có con. Ok, hồi xưa chị sẽ nghĩ là trời, mình ly dị mình có quyền gì bày người ta những cái này, nhưng mà bởi vì chị ly dị cho nên chị mới dạy cho mấy đứa khi mà chưa ly dị như chị, để em ở trong cuộc hôn nhân của em vẫn còn có cơ hội sửa. Ok, chị phải là một cái ví dụ điển hình nhất cho em hiểu là đừng có mắc sai lầm mà chị đã mắc phải, hoặc những cái người ly dị khác đã mắc phải. Quá tập trung vô con cái, quên mất bản thân mình, hoặc là quá nhu nhược trong một mối quan hệ, hoặc là không có chịu lên tiếng những cái lúc mà mình cảm thấy khó chịu, tự đi tìm cách giải quyết, hoặc là cứ sống mà nén cái bản thân mình xuống vậy đó, thì mình trở thành một người không hạnh phúc. Ok, communication tức là giao tiếp. Ok, giao tiếp và chịu trách nhiệm với những cái mình giao tiếp, và mở lòng rộng lượng với nhau, cho đàn ông cơ hội được tổn thương, phụ nữ cũng được tổn thương. Và cái khoảng không gian tổn thương đó là chỉ có hai đứa với nhau, và không đánh giá người bạn đời của mình, không coi đó là họ yếu đuối cho nên họ mới nói chuyện kiểu như vậy. Ok, đừng có quên like, share và subscribe nếu như bạn là lần đầu coi kênh của Nhi. Like livestream chưa mấy người? Like chưa? like đi nghe không.